Tác phẩm Babylon, người tù khổ sai. Tác giả Henry Charrier. Người dịch Cao Xuân Hảo. Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2000. Người đọc Quang Điền. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Felix Edmundovich Dzerzhinsky, người bạn chiến đấu của Lenin và là người cán bộ lãnh đạo công an đầu tiên của nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trong lịch sử, thường nói rằng mỗi khi một bộ máy chính quyền bắt oan và xử oan một con người, nó tự tạo ra cho mình một kẻ thù có sức mạnh bằng 1.000 người, vì con người ấy biết chắc 10 phần là mình vô tội, mình đúng, chính nghĩa ở phía mình, còn cái chính quyền kia là kẻ phạm tội ác, là phi nghĩa, và tất cả tinh lực, tất cả ý chí của người ấy sẽ dành hết cho một cuộc vật lộn đến cùng để tự giải phóng, để trả thù. Sở dĩ hắn có được sức mạnh vô song ấy là vì hắn tự thấy mình là một thiên thần, một thánh George, đại diện của lẽ phải, của cái thiện, đang có sứ mệnh dập nát đầu con rồng của bạo lực phi nghĩa. Và đó chính là trường hợp của Henry Charrier, một con người can đảm, trung thực, giàu tình thương, từ tuổi thiếu niên đã bị xã hội tư bản chủ nghĩa gạt ra ngoài lề và trở thành một phần tử du đảng, rồi lại bị cảnh sát và tòa án của nó gán cho một tội ác mà anh không hề can dự. Ấy là vào năm 1931, khi Charrier mới 25 tuổi. Đây là thời kỳ của những cuộc khủng hoảng kinh tế đang lay chuyển tận gốc những cơ cấu của chủ nghĩa tư bản, khơi sâu thêm những mâu thuẫn không thể nào giải quyết nổi của nó, phơi bày rõ thêm sự thối nát tận xương tủy của nó. Một nhà nước càng suy yếu, càng mục ruỗng thì lại càng cần đến một bộ máy đàn áp mạnh mẽ của công an và tòa án. Bộ máy bạo lực này, trong khi ra sức bảo vệ cho sự sống eo ọt của các giai cấp hữu sản lớp trên, chỉ mũi nhọn vào giai cấp vô sản, trong đó bao gồm cả từng lớp vô sản lưu manh, vốn đồng thời là sản phẩm, là nạn nhân và là kẻ thù của giai cấp tư bản. Từng lớp này hàng ngày đe dọa quyền tư hữu của nó, và trong những cuộc biến động xã hội có thể xảy ra bất cứ lúc nào, họ có rất nhiều khả năng được thu hút vào hàng ngũ của nhân dân cách mạng, và khi được giác ngộ có thể trở thành những chiến sĩ tiên phong trong hàng ngũ đó. Cho nên bộ máy công an của giai cấp tư sản chẳng mấy khi thấy cần thận trọng trong việc bắt bớ xét xử những phần tử này, nhất là khi có một trọng lượng kim tiền hay một mối lợi nào khác làm nghiêng cán cân công lý một cách tai hại cho người bị buộc tội. Bị xử án đày khổ sai chung thân vì tội giết người căn cứ vào lời khai của một nhân chứng đã được công an gia công trước, Charrier quyết chí chuẩn bị vượt ngục ngay từ đầu. Anh quyết sống và thoát ra khỏi cái trại khổ sai để trả thù. Quyết tâm ấy đã làm cho anh có đủ sức mạnh chịu đựng mọi thử thách. Không có một mối nguy hiểm nào làm anh lùi bước. Không có một phen thất bại ê chề nào làm anh nhục chí. Nếu kể cả những mưu toan vượt ngục đã bị đổ vỡ ngay từ khi đang chuẩn bị, Charrier, biệt hiệu Bươm Bướm, đã tổ chức cả thải 9 lần vượt ngục trước khi thành công và nhận cư trú ở Venezuela như một công dân chính thức. Nhà tù khổ sai của nhà nước tư bản chủ nghĩa không phải là một phương tiện cải tạo. Đó là một phương tiện trấn áp và khủng bố. Cốt sao cho người phạm tội mất nốt những phẩm cách cuối cùng làm nên sức sống của con người. Đó là nơi những kẻ bẩm sinh độc ác tìm thấy khoái lạc cao nhất trong việc hành hạ con người. Có thể tha hồ hưởng cái thú đó với tư cách cai ngục. Charrier đã vẽ nên được một bức tranh sinh động và rất chân thật về một cái trại tù khổ sai của Pháp ở thuộc địa Guam, như những tài liệu nghiên cứu có giá trị khoa học được đem đối chiếu với những trang hồi ký của Charrier đều cho thấy. Những phạm nhân khốn khổ bị đày đến đây phần đông đều chết bệnh sau một thời gian ngắn. Những người còn sống được, một phần là do những sự nương nhẹ mà họ được hưởng nhờ có tiền đút lót, thì dần dần lâm vào tâm trạng tuyệt vọng hay điên rồ. Những vụ giết hại lẫn nhau giữa các phạm nhân vì hiềm thù hay tiền xảy ra thường xuyên. Charrier thuộc vào cái số ít ỏi giữ vững được tinh thần tin tưởng ở cuộc sống, ở con người và ở chính mình. Một trong những nét trong sáng nhất của Thiên Hồi Ký khiến cho ta hiểu tại sao Charrier đủ sức mạnh để đi đến cùng sau bấy nhiêu lần thất bại là sự nhạy cảm của anh đối với những cái đẹp của tình thương, của lòng nhân hậu. Anh căm thù cái xã hội đã đày ải anh, nhưng anh không giây phút nào căm thù nhân loại, không giây phút nào để chết mất tình thương yêu của anh đối với con người, dù là những người bạn tù, hay người anh gặp trên những nẻo đường buôn tẩu, hay những người thổ dân giản dị đã chấp nhận anh vào bộ lạc của họ. Anh bao giờ cũng tin vào lòng nhân hậu của con người, vì chính anh có một lòng nhân hậu sâu xa. Và trong những lúc hiểm nghèo, anh đã nhiều lần được lòng tin ấy đền đáp xứng đáng. Những hành động phản bội của những kẻ tố giác anh, cách đối xử gian ác của bọn cảnh sát ở những nước anh phải ghé qua, đều chỉ làm nổi bật lên những nghĩa cử của những con người đã cứu giúp, che chở anh vì tin rằng anh sẽ trở lại làm người lương thiện khi đã tìm lại được tự do. Chính những cảm xúc trong sáng của Charrier đối với con người, đối với cuộc sống, gieo một nguồn ánh sáng lành mạnh vào những ngày tháng, những chuỗi sự việc ảm đạm nhất mà một người có thể trải qua. Cho nên đọc anh, người ta có thể căm giận, thương xót, buồn tủi nữa, nhưng không bao giờ bi quan, không bao giờ có thể tuyệt vọng về con người. Henry Charrier, tức bươm bướm, là một tay du đảng, một phần tử lưu manh. Điều đó không thể không để lại những dấu vết gì trong những hành động của anh, đặc biệt là về cuối, khi anh có lại được tự do và bắt đầu tổ chức lại cuộc sống. Anh không nghĩ đến một nghề lao động lành mạnh. Quan niệm của anh về một cuộc sống lương thiện không thể vượt ra ngoài khuôn khổ cách quan niệm của xã hội tư bản chủ nghĩa. Xã hội này công nhận bất cứ cách kinh doanh nào không vi phạm nền pháp luật hoàn toàn vững dưng đối với đạo lý và phẩm giá của con người. Charrier không thấy có gì xấu xa trong việc mở những quán bar có thể biểu diễn thoát y vũ và có sòng bạc. Anh có thể mở cả nhà chứa nếu cần. Một nét tiêu biểu nữa là ở phần sau, anh không hề nhắc gì đến hai người vợ thổ dân Andean đã yêu thương anh đầm thắm và đã có thai với anh. Anh đã quên hẳn họ, mặc dầu anh đã hứa sẽ trở về với họ và cái bộ lạc thổ dân đã cưu mang anh. Và chính anh đã tuyên bố tự coi mình như một thành viên. Những chuyện này làm cho thiện cảm của người đọc đối với bươm bướm giảm đi rất nhiều. Nhưng thực tế, khó lòng có thể khác được. Một người đã sống như bươm bướm không thể là một con người toàn vẹn. Người đọc bỏ qua cho anh, và càng thương xót cho anh, càng quý những cái gì trong sáng còn giữ được trong con người anh. Năm 1967, hơn 30 năm sau khi anh bị bắt và hơn 20 năm sau khi anh trở thành công dân tự do của nước Venezuela, Henry Charrier lúc bấy giờ đang túng thiếu vì mới bị phá sản. Nhân đọc một cuốn hồi ký phiêu lưu đã đem lại cho nữ tác giả hàng triệu đồng, nảy ra cái ý viết lại những cuộc vượt ngục của bản thân. Anh nhờ bạn bè đánh máy theo lời anh kể, rồi đem 13 tập đánh máy ấy gửi cho nhà văn Castelnau, nhờ ông giao cho một người nào biết viết văn, viết lại cho thành một cuốn sách có thể xuất bản được. Castelnau đã không làm theo ý của Charrier. Ông in ngay chính bản thảo của Charrier sau khi chữa lại một vài lỗi ngữ pháp và lỗi chính tả. Nhà văn biết rõ rằng không có một nhà văn chuyên nghiệp nào có thể có được cách kể chuyện sinh động và đầy cảm xúc chân thật, hồn nhiên của chính người đã sống qua những sự việc được kể. Sự hấp dẫn kỳ lạ của thiên tự sự sở dĩ có được chính là vì người kể dường như sống lại một lần nữa những sự việc thật đã xảy ra với đầy đủ những cảm xúc sâu đậm và mãnh liệt của mình lúc bấy giờ. Tâm hồn nhiệt thành của Charrier đã cho phép anh thực hiện được điều đó. Theo ý kiến rất xác đáng của nhà nghiên cứu văn học Pháp Revel, Thiên Hồi Ký của Charrier là mẫu mực hiện đại của một ngành văn học đã có từ xưa nhưng không được chú ý đúng mức. Ngành văn học khẩu ngữ được viết thành văn. Có lẽ đây là ngành thích hợp nhất với các thể loại kể chuyện hồi ức cần truyền đạt những sự việc và những cảm xúc đã được người kể sống thực sự. Cuốn sách của Henry Charrier ngay từ 2 năm đầu đã bán được gần 2 triệu bản. Nó đã được dịch ra hơn 20 thứ tiếng. Nhà xuất bản Văn Nghệ, thành phố Hồ Chí Minh.